Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng sau khi chữa lành người què, thì các tư tế, vị lãnh binh cai đền thờ và các người thuộc nhóm Sa đốc áp tới, bực tức vì các ngài giảng dạy dân chúng và công bố việc Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Họ ra tay bắt các ngài và đem tống giam vào ngục cho đến hôm sau, vì lúc đó đã chiều tối rồi. Nhưng trong số những kẻ nghe giảng, có nhiều người tin và nguyên số đàn ông cũng đã tới 5.000 người. Đến hôm sau, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ ở Jerusalem, có cả Anna Thượng Tế, Caipha, Gioan Alexandre và tất cả những người thuộc dòng tư tế, nhóm họp. Họ cho điệu hai ngài ra giữa mà chất vấn rằng: các ông lấy quyền hành và danh nghĩa nào mà làm điều đó? Lúc bấy giờ, Phêrô được đầy thánh thần đã nói: thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe. Nhân vì hôm nay, chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi. Xin chư vị tất cả và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, Chúa chúng tôi, người mà chư vị đã đóng đinh và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá mà chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên đá góc tường, và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng không một danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để nhờ vào danh đó mà chúng ta được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói rằng: chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: thưa không. Chúa Giêsu bảo: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo. Vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo, các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng, các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi, ông là ai? Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy có bảy môn đệ của Chúa Giêsu đã lên thuyền cùng với Thánh Phêrô. Và con số 7 tức là con số nhiều, trong đó có Simon Phêrô, có Tôma, có Nathanael, có hai đứa con Giê-bê-đê là Gioan và Gia-cô-bê, và hai môn đệ khác không có kể tên ở đây, tức là 7 người trên cái thuyền. Và con thuyền này là hình ảnh của Hội Thánh Chúa, và số 7 đã chỉ về một số lượng tương đối là số lớn, số đầy đủ của ngôn ngữ Do Thái. Và ở đây, họ làm nghề đánh cá từ trước rồi. Bây giờ, họ lại trở về cái nghề đánh cá như trước đây họ đã từng làm. Thì suốt đêm, họ không bắt được con cá nào hết. Nhưng khi Chúa Giêsu hiện đến trên bờ, Chúa hỏi họ, các con có gì ăn không? Thì họ bảo là không. Vì suốt đêm họ đã cực nhọc mà không bắt được con cá nào. Và Chúa bảo họ thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Và họ đã làm theo. Thì được mẻ cá lạ lùng. Chúng ta nhớ lại ở trong Matthew phần đầu khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng. Ngài gọi Simon Phêrô với cái mẻ cá lớn đầu tiên. Bây giờ cũng vậy. Họ cũng suốt đêm không được con cá nào rồi giặt lưới, rồi Chúa lên thuyền của Phêrô để giảng. Sau đó Chúa bảo, hãy chèo ra chỗ nước sâu, thả lưới bên phải thuyền. Và lưới đầy cá, đến độ tới hai thuyền chở đầy gần chìm luôn. Và như vậy, bây giờ phép lạ cũng xảy ra như vậy. Thì Thánh Gioan là người đầu tiên nhận ra chính thầy đó chứ không phải ai khác. Vì họ thì ở trên hồ Galilê, ở trên thuyền, còn Chúa Giêsu thì đang đứng trên bờ, cũng nhìn xa xa. Mà giờ đây, qua cái phép lạ này, Gioan nhận ra cái dấu hiệu của thầy mình. Thì Phêrô lại mau mắn nhảy xuống nước để đi vào gặp thầy của mình, và ông thì đang ở trần, cho nên ông khoác áo vào nhảy xuống biển. Còn các môn đệ khác thì kéo lưới đầy cá theo, vì chỉ còn 200 thước tay nữa thôi, thì các ông tới nơi. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn sàng một bữa ăn sáng cho họ, là có bếp lửa than, có để một ít cá và bánh rồi. Và Chúa bảo đem những con cá mới bắt lên, để có thêm đồ ăn, vì họ có quá nhiều cá, 153 con, là hình ảnh của các dân tộc. Bởi vì trong biển hồ Galilê có đúng 153 loại cá, và đó là cái hình ảnh để chỉ về con thuyền của Hội Thánh. Khi làm việc theo chỉ thị của Chúa Giêsu thì sẽ thu nhặt được vô số cá đến độ họ không thể tưởng tượng được. Thường con thuyền và lưới thì đi đôi với nhau, nó đủ cho một cái thuyền cá thôi, còn ở đây nó đầy tới hai thuyền cá và lưới thì cũng không rách. Cho nên cái dấu lạ quá rõ ràng và nó xảy ra tới lần thứ hai rồi. Qua đó để chúng ta hiểu, một khi Hội Thánh cùng làm việc với Chúa Giêsu và theo chỉ thị của Chúa Giêsu thì sẽ đạt được kết quả. Còn khi làm một mình thì sẽ không được gì hết. Dù kinh nghiệm nhà nghề của họ suốt cả đêm đánh cá mà không có một con cá nào. đến độ buổi ăn sáng cũng không có con cá nào để ăn. Và nghe lời của Chúa Giêsu thì đến đánh cá ban ngày. Và kinh nghiệm của họ không bao giờ đi đánh cá ban ngày mà có cá được. Bởi vì những con cá nó sẽ thấy rõ những cái lưới họ thả xuống, nhất là lưới ngày xưa là người ta làm bằng chỉ gai. Nó to, nó lớn chứ không phải là cái lưới chỉ ni lông hay là bằng cước như bây giờ. Vì vậy mà lưới chỉ gai nó rất là lớn thì con cá nó dễ thấy và nó sẽ tránh đi, khó mà bắt được. Ở đây chúng ta biết với sự chỉ thị của Chúa Giêsu và làm mọi việc với Chúa Giêsu, từ hình ảnh bắt cá để Chúa đã biến đổi các tông đồ trở nên kẻ chài lưới người. Nghĩa là các ngài đi loan báo tin mừng của Chúa theo sự chỉ dẫn của Chúa Giêsu và cùng làm với Chúa Giêsu thì sẽ kết quả gấp trăm gấp ngàn lần mà họ nỗ lực làm một mình. Cho nên Phêrô, một người chài lưới thôi, nhưng sau ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thần đến thì một bài giảng của Phêrô đã có 3.000 người trở lại để được rửa tội ngày hôm đó và trở nên cái cộng đoàn đầu tiên cho hội thánh. Điều đó ai có thể làm được? Dù những người tài giỏi cũng không thể trong một bài giảng mà lôi kéo cả 3.000 người chịu phép rửa. Do đó chúng ta biết là không phải ơn hoán cải là đến từ sự tài giỏi của con người giảng hay, nhưng mà đến từ Thánh Thần tình yêu của Chúa. Chúa Thánh Thần tác động trong lòng họ, trên người giảng cũng như trên người nghe, để cả hai gặp nhau và nhận bí tích rửa tội, tin vào Chúa Giêsu. Không phải tự nhiên mà có thể tin được đâu, dù nói hay cỡ nào cũng không dễ gì mà người ta tin được. Đây là một cái hồng ân của Chúa đã tác động trên người nghe để họ hiểu được lời của Chúa và họ dứt khoát đi theo Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Và Chúa đã trao cái quyền lại cho các tông đồ để các ngài tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa cho muôn dân như lệnh truyền của Chúa Giêsu. Như vậy, họ không còn làm việc một mình nữa mà cùng làm mọi việc với Chúa Giêsu Kitô. Thì như vậy con thuyền của hội thánh rõ ràng là nó mỗi ngày một phát triển và Chúa Giêsu đồng hành với họ. Chúa Giêsu lo ngay cả một bữa ăn cho họ, và đó cũng là cái hình ảnh mà chính Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta. Cái của ăn thiêng liêng mỗi ngày là lời Chúa, là mình máu của Chúa trong thánh lễ mỗi ngày. Và một khi sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa, thì chúng ta sẽ làm nhân chứng cho Chúa, tin mừng phục sinh của Chúa ở giữa thế giới ngày hôm nay. Vì vậy mà bài đọc thứ nhất, Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng. Trong khi đó, những người Sa Đốc họ bực tức vì Phêrô và Gioan giảng Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Người Sa Đốc thì không tin có sự sống lại, đừng nói tới việc Chúa Giêsu sống lại, nhưng mà ngay cả tin là loài người ngày tận thế sống lại họ cũng không tin, thì huống chi là lời rao giảng về Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Cho nên họ bắt giam các ngài, tống vào ngục. Nhưng trong số những người nghe giảng, có những người đã tin, và số người cũng đã lên tới 5.000 người rồi. Từ cái ngày lễ ngũ tuần 3.000, bây giờ lên tới 5.000 rồi. Và đến hôm sau, có cả Anna Thượng Tế, Caipha, rồi các luật sĩ kỳ lão họ họp lại, và họ đưa các ngài ra để xử. Thì Chúa Giêsu đã ban cho các ngài tràn đầy Thánh Thần của Chúa. Cho nên Phêrô dù là một người chài lưới, được đầy Thánh Thần, thì đã đứng lên giữa cái hội đường của họ, giữa cái hội đồng cấp cao Sanhedrin, là hội đồng tối cao của Do Thái giáo, để nói cho họ biết là họ đã xét xử Chúa Giêsu, đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, nhưng mà Chúa Giêsu thực sự đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết rồi. Cho nên nhờ danh của Chúa mà cái người què được lành, Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh người mà anh này được lành. Và rõ ràng phép lạ đã xảy ra như vậy. Và Phêrô còn minh chứng bằng lời của Chúa là chính viên đá đã bị loại bỏ lại trở nên viên đá góc tường, và Chúa Giêsu chính là hình ảnh lấy từ cái đá góc tường này là hình ảnh của Chúa Giêsu, là cột trụ, là cái điểm nối kết tất cả mọi người lại với nhau. Cho nên Chúa Giêsu là đấng đến để nối kết tất cả mọi người, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng để làm điều đó. Cho nên dưới gầm trời này không có danh nào cao cả hơn danh của Chúa Giêsu Kitô, và nhân danh Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta được cứu độ. Tin vào danh của Chúa Giêsu thì được cứu độ, và nhân danh Chúa Giêsu thì chữa lành cho người què, và phép lạ rõ ràng ngay trước mắt họ. Nhưng mà họ vẫn cứng lòng không tin, thì họ mất cơ hội đời đời, đó là quyền của họ. Chúa tôn trọng tự do của từng người chúng ta, còn con người từ chối thì đó là quyền tự do của con người. Nhưng mà khi cơ hội qua đi, giờ chết đến với chúng ta, thì chúng ta không còn cơ hội nữa, và bên kia thế giới là sự hối hận muôn đời vì đã không tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã đến giữa trần gian. Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa yêu thương, săn sóc từng người chúng ta, đến chết vì chúng ta trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã làm điều đó cho mỗi người chúng ta, và Ngài xây dựng 12 tông đồ để các tông đồ tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu, và hội thánh ngày nay là tiếp tục cái sứ mạng mà Chúa đã giao cho các tông đồ. Những ai kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng ở Roma, còn những ai kế vị các tông đồ khác là trở nên những giám mục coi từng địa phận và nối kết với các linh mục để coi từng giáo xứ, để săn sóc mục vụ cho đoàn dân của Chúa, để tất cả đều đạt được ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy tin vào Chúa và làm mọi việc với Chúa Giêsu Kitô để nước Chúa được tỏa ra sáng láng khắp nơi, danh Chúa được cả sáng, mọi người đều nhận biết Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ, để tất cả đều gặp nhau trên thiên quốc trong đại gia đình của Chúa là Cha, mọi người là anh chị em, con cùng người Cha chung trên trời, để chúng ta yêu thương, phục vụ và làm những gì tốt nhất cho nhau. Nhờ đó mà chính chúng ta được bình an và hạnh phúc vì làm mọi việc với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Alleluia, Alleluia, Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Alleluia, Alleluia, và niềm vui tràn lan nơi nơi. Chúa này đã phục sinh. Alleluia, Alleluia, Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Chỉ đường cho ngàn dân đi tới.